3 tháng trước lễ ký kết hòa ước ngày 11 tháng 11, 1918, khép lại cuộc đại chiến lần thứ nhất, thì thành phố Amiens đã được giải phóng. Nhà thờ Đức Bà Amiens có bị nhiều thiệt hại sau nhiều đợt dội bom và pháo kích của quân đội Đức, nhưng quần thể kiến trúc đồ sộ gần 700 năm tuổi ấy vẫn đứng vững. Hầu hết những pho tượng khắc trên tường của nhà thờ vẫn nguyên vẹn. Mọi người nói đến một phép lạ. Nhờ đâu mà sau 9 đợt dội bom, chỉ riêng trong cuộc tấn công cuối cùng mùa xuân năm 1918, mà công trình lớn gấp đôi so với nhà thờ Đức Bà Paris chỉ mang những vết thương tích sơ sài. Phải chăng đấy là một phép lạ, hay đơn giản là kỳ công này có được nhờ quyết tâm của giáo phận Amiens không ngừng huy động mọi phương tiện để bảo vệ nhà thờ Đức Bà? Amiens năm 1914, 3 tháng trước khi quân đội Đức tuyên chiến, là một thành phố trù phú và yên bình với 93.000 dân cư. Ngày 28 tháng 4, nhà thờ Đức Bà đã mời các quan chức của thành phố đến dự một buổi hòa nhạc mừng kết thúc công trình dài hơi trùng tu khu di tích này. Dưới vòm nhà thờ cao đến hơn 40 mét, ánh sáng chiếu qua những tấm kính màu, dàn đồng ca cất tiếng hát hiến dâng những tác phẩm đẹp nhất của Bach hay Rameau. Không có dấu hiệu nào báo trước cuộc sống êm ả ấy chóng thuộc về dĩ vãng. Chỉ một vài ngày sau, không khí của thành phố đã thay đổi hẳn. 25 viên tướng cùng 230 sĩ quan quân đội Pháp được điều về Amiens và Peronne sát cạnh. Bước sang đầu tháng 8 thì sự hiện diện của quân đội Pháp trong thành phố và các vùng lân cận ngày càng dày đặc thêm. Khi nước Pháp lao vào cuộc đại chiến, giám mục Amiens kêu gọi các giáo dân đồng lòng đứng lên bảo vệ bờ cõi dưới mọi hình thức, yểm trợ cho những người lính trẻ ra trận. Trong suốt hơn 4 năm chiến tranh, thành phố Amiens bị chiếm đóng vỏn vẹn 11 ngày. Amiens không thực sự là một chiến tuyến, thế nhưng Amiens nằm trên một trục huyết mạch. Amiens đóng một vai trò hậu cần hàng đầu, là nơi chăm sóc cho những người lính của quân đội đồng minh mang thương tích trở về, là nguồn tiếp viện cho những người lính trên chiến tuyến. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, thì nhà thờ Đức Bà Amiens là biểu tượng của hòa bình, là điểm tựa tinh thần của những người lính Pháp và lính ngoại quốc bị đẩy vào cuộc chiến. Trả lời đài RFI Việt ngữ, thủ thư giáo phận Amiens, ông Aurélien André cho biết qua về những thiệt hại mà thành phố này đã phải hứng chịu trong cuộc đệ nhất thế chiến.
Pendant la Grande Guerre, Amiens est une ville qui n'a été occupée.
Trong đệ nhất thế chiến, Amiens bị quân đội Đức chiếm đóng khoảng một tuần lễ vào đầu tháng 9 năm 1914. Nhưng rồi quân đội đồng minh đã đẩy được lính Đức ra xa khỏi thành phố khoảng 30 cây số. Tuy nhiên, kể từ năm 1915 trở đi, thành phố này nhiều lần bị pháo kích gây nhiều thiệt hại về vật chất. Đặc biệt là năm 1918, trong đợt tấn công mùa xuân từ tháng 4, tháng 5 và tháng 6 trở đi, thành phố liên tục bị dội bom và bị quân Đức nã đại bác.
Nhà thờ Đức Bà Amiens là lá phổi của thành phố. Các hoạt động của nhà thờ vẫn được duy trì trong tiếng đại bác và những đợt oanh kích về đêm của quân đội Đức. Hơn một tháng sau khi Pháp bị lôi vào vòng xoáy của chiến tranh, thì cách thành phố Amiens chưa đầy 200 cây số hướng về phía đông, thánh đường Reims đã bị thiêu rụi sau một đợt oanh kích. Chiếc ngai vàng mà nhiều đời các nhà vua của Pháp từng bước lên khi họ làm lễ tuyên thệ chỉ còn là một nắm tro tàn. Giám mục Amiens khi đó quyết định huy động mọi phương tiện để bảo vệ nhà thờ Đức Bà của thành phố. Thủ thư giáo phận Amiens Aurélien André kể lại.
Ngay từ khi cuộc chiến khơi mào, giáo phận Amiens thực sự không mấy lo ngại, bởi mọi người nghĩ rằng chiến tranh sẽ không kéo dài. Pháp sẽ chóng đẩy được quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Thế nhưng rồi mọi người đều mòn mỏi ngóng đợi ngày chiến thắng. Cùng lúc đó, các giáo chức lo ngại trước một mối đe dọa khác, đó là hỏa hoạn. Thánh đường ở Reims đến năm 1914 từng bị cháy, vì thế mới nảy sinh ra nhu cầu bảo vệ nhà thờ Amiens. Năm 1915, Bộ Văn hóa Pháp coi đây là một ưu tiên, nhưng chỉ có thể bảo vệ quần thể kiến trúc này bằng những phương tiện thô sơ thời đó. Thí dụ như là chất các bao cát trước cửa chính vào thánh đường Amiens Đây là nơi cánh cửa gỗ được chạm trổ rất công phu và trên tường xung quanh có rất nhiều pho tượng. Nhiều tác phẩm được thực hiện từ đầu thế kỷ 16. Nhưng không thể nào che chắn cho toàn bộ nhà thờ lớn của Amiens bởi vì mặt tiền của công trình kiến trúc này cao đến 60 thước, chiều dài là 150 mét. Cần nhắc lại là nhà thờ Amiens là một trong những công trình kiến trúc đồ sộ nhất của nước Pháp, có dung tích bằng hai lần nhà thờ Đức Bà Paris.
Từ cuối 1915, nhà thờ Đức Bà Amiens được trang bị vòi rồng, bể chứa nước để có thể can thiệp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Nhưng làm thế nào để bảo vệ hơn 700 pho tượng đá khắc trên cổng chính vào thánh đường? Làm thế nào để tránh cho những băng ghế bằng gỗ với những họa tiết chạm trổ tinh vi bị hư hại? Aurélien André, phụ trách kho lưu trữ của giáo phận Amiens, giải thích thêm.
Comment on fait concrètement? Eh bien, pour protéger le portail, on prend des...
Cụ thể là, thí dụ như, để bảo vệ cổng chính của nhà thờ, người ta dựng những xà ngang bằng gỗ như để dùng trong các công trình xây dựng, bắt thêm thanh sắt theo đường dọc, rồi chất đầy hàng ngàn bao bố đất sét lên đó. Chị hãy hình dung xem một cái mui con rùa úp vào cổng chính của nhà thờ. Phương tiện thời đó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Khi chiến tranh kết thúc, phải mất nhiều tháng, người ta mới tháo gỡ được hết toàn bộ 16.000 chiếc bao đất dựng lên ở bên trong và bên ngoài nhà thờ Đức Bà Amiens. Tất cả được xếp ngay ngắn trên những chiếc xà bằng gỗ và bằng sắt. Thủ thư giáo phận Amiens Aurélien André cho biết tiếp.
Le système de protection a été efficace.
Hệ thống bảo quản đó có hiệu quả và điều đáng mừng nhất là cổng chính của thánh đường Amiens không hề bị hư hại. Đó là điều may mắn hết sức. May mắn hơn nữa là quân đội Đức đã không đốt phá nhà thờ trong lúc có rất nhiều cổ vật và một phần kiến trúc của nhà thờ đều bằng gỗ. Chúng ta biết là nếu bị hỏa hoạn, gỗ hóa tro và độ nóng sẽ làm vỡ những phiến đá được dùng để xây dựng nhà thờ.
Nhiều tấm kính màu trang trí cửa sổ nhà thờ Đức Bà bị hư hại, nhưng không ít trong số ấy đã được gỡ xuống và đem cất giấu ở những thị trấn lân cận. Mùa xuân năm 1918, khi quân đội Đức quyết định mở một cuộc tấn công sau cùng, phía Pháp và đồng minh gồm Anh, Mỹ, Canada, Úc cũng lần đầu tiên phối hợp để mở một chiến dịch phản công, huy động toàn lực. Trận đánh Amiens kéo dài 3 ngày đêm, từ mùng 8 đến 11 tháng 8 năm ấy. Đấy là điểm khởi đầu của một đợt tổng tấn công toàn diện. Quân Đức bị đẩy lui đến 13 cây số, 27.000 lính Đức bị bắt làm tù binh trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Tàn cuộc chiến, Amiens là một thành phố tiêu điều. 3 tháng trước hòa ước kết thúc chiến tranh, thành phố Amiens đã ca khúc khải hoàn. Năm 1920, nhà thờ Đức Bà Amiens tròn 700 năm tuổi. Hầu hết những tác phẩm điêu khắc, hội họa, những pho tượng quý và thiêng liêng trong lòng mỗi người dân chốn này đã tìm lại được những vị trí cũ trước chiến tranh. Thủ thư giáo phận Amiens nhấn mạnh đến công lao của lớp lớp những người đi trước. Gìn giữ những tác phẩm nghệ thuật, những công trình kiên cố là một món quà tinh thần vô giá mà những người lính năm nào đã để lại cho
hậu thế. On peut déjà tirer l'exceptionnel courage dont ont fait preuve nos
bài học từ công trình bảo quản một di tích văn hóa, một nơi thờ phụng trong thời kỳ chiến tranh là lòng can đảm của những thế hệ đi trước. Họ hy sinh cả tính mạng để giữ được những công trình nghệ thuật, giữ được những pho tượng. Bởi vì mọi người đều ý thức được rằng những pho tượng ấy, những bức tranh ấy trong nhà thờ, những vật dụng nội thất hàng trăm năm lịch sử sẽ là món quà an ủi cho hàng ngàn người dân Amiens sau chiến tranh, sau nhiều mất mát đau thương. Và tôi nghĩ điều này vẫn còn tính thời sự khi chúng ta thấy dân cư địa phương tại Afghanistan hay Syria hiện nay can đảm và kiên trì bảo vệ những khu di tích. Đó cũng là nhằm mục đích xoa dịu vết thương cho các nạn nhân chiến tranh.